hòa phước vô môn, duy nhân tự trì, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện, hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về thái thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc. Tập 48. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Hôm qua chúng ta giảng tới nghi mẫn nhân chi hung, lạc nhân chi thiện, tế nhân chi cấp, cứu nhân chi nguy. Mẫn tương ứng với tâm nhân ái, tâm từ bi, thương xót hành vi sai lầm của người khác, hoặc là thương xót người khác gặp hung họa. Và sự thương xót này còn phải biến nó thành hành động. Thường hay chỉ nói là trên miệng nói mãi, nói hoài, cũng không có thực sự đi giúp đỡ người khác, bỏ ra một phần sức lực của mình, thì cái tâm này sẽ không đủ chân thiết. Cho nên phát tâm phải thực sự phát ra, thì sẽ thời thời biết thương xót người khác, thời thời biết tận lực giúp đỡ người khác giác ngộ. Họ giác ngộ rồi, họ mới không gặp những hung họa kia nữa. Cho nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Người giác ngộ chắc chắn sẽ giúp đỡ từ cái nhân, hóa giải tai họa từ cái nhân. Lạc nhân chi thiện, hoan hỷ ưu điểm của người khác, hoan hỷ tất cả công đức người khác làm. Đây là đối trị tâm đố kỵ. Và cái thiện này, đối với bản thân mà nói, chính mình hành thiện, không thể có tâm thái mong cầu người khác khẳng định. Hành thiện rồi, ví dụ nói, chúng ta lên bục giảng dạy, xuống bục rồi, trong tâm cứ luôn nghĩ là mau mau có người qua đây tán thán là tôi tiết học này nói rất là hay. Tâm thái này là danh văn lợi dưỡng. Nếu người ta không tán thán thì sao? Phiền não sẽ khởi lên, phải không? Lâu dần tâm được mất sẽ hết sức nặng. Phiền não, điều nghiêm trọng nhất chính là sự được mất này. Nhìn có vẻ đang giảng cho người khác nghe, nhưng trên thực tế tâm cảnh thì đang đọa lạc xuống dưới, có thể chính mình không phát giác ra. Cho nên hành thiện là tận đạo nghĩa. Làm sao còn đợi người ta tới khẳng định, tới tán thán, tâm thái này tức là đã lệch lạc rồi. Hơn nữa, thiện từ người tu đạo mà nói, người tu đạo căn bản nhất đều đã nghe qua những giáo huấn giác ngộ triệt để này. Nghe qua rồi thì phải dùng cái này để quán chiếu chính mình, yêu cầu chính mình. Cho nên cái thiện của người tu hành là không thể xen tạp một tơ hào tự tư tự lợi. Ví dụ nói 95% là vì công, 5% là vì tư, là thiện hay là ác đây? Tị nạn ở phía sau rất là lớn. Sau khi sức ảnh hưởng của họ lớn rồi, dần dần cái tâm tự tư tự lợi này sẽ bị bành trướng, sẽ có chuyện xảy ra. Cho nên chúng ta phải yêu cầu chính mình không thể xen tạp danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, ngũ dục lục trần trong việc hành thiện. Cho nên chúng ta coi
người ta nhất thời hành thiện. 3 năm, 5 năm hành thiện rất nhiều. Nhưng người cả đời hành thiện thì không nhiều. Trừ phi họ là thật sự không có xen tạp những tập khí này. Chúng ta chú ý coi rất nhiều hoàng đế. Khi mới bắt đầu làm thì rất tốt. Nhưng qua một thời gian sau, những lời nói nịnh nọt quá nhiều rồi. Họ bắt đầu thấy phiêu phiêu, cảm thấy bản thân mình rất lợi hại. Vì sao có thể sẽ có chuyện? Chúng ta đọc lịch sử, cảm thấy, ai da, hoàng đế này thật không nên như vậy. Thật ra mà nói, nếu như cho chúng ta đi làm, sẽ như thế nào? Đường Huyền Tông lúc còn sáng suốt thì khai nguyên chi trị. Lúc đã hồ đồ thì an sử chi loạn. Bản thân tôi đi làm, tôi thấy khai nguyên chi trị cũng không làm ra được. Thực sự gặp phải những cảnh duyên đó rồi, chúng ta có chống cự được những cám dỗ đó không? Thực sự cám dỗ vẫn là duyên. Nhân gặp duyên mới sinh ra kết quả, nhưng vẫn là tập khí ở trong nội tâm, vẫn là những vấn đề từ trong tham sân si mạn nghi. Điều này chúng ta phải vô cùng cảnh giác. Cho nên hành thiện tuyệt đối không thể nhiễm chấp vào tâm danh văn lợi dưỡng. Nhất là chúng ta có cơ hội thân cận sư phụ là việc tốt, cũng có thể là việc xấu. Xấu tốt là do chính mình quyết định. Ví dụ nói, sư phụ tới trung tâm của chúng ta rồi, có cơ hội tận tai nghe sư phụ giáo huấn, cả đời không quên, theo đó phụng hành. Đây là việc tốt lớn. Nếu như sau khi có cơ hội thân cận sư phụ, gặp người ta liền nói, tôi nói cho anh nghe, hôm qua tôi gặp được lão hòa thượng. Tất cả mọi người sẽ nói, ồ, thật sao? Thật khâm mộ anh. Bản thân mình sẽ như thế nào? Cái đuôi sẽ ngoe ngoẩy lên. Thì cái này vẫn là tâm danh lợi đang làm càn. Bản thân chưa chắc đã quan sát được. Quý vị nói, người làm việc tốt, tôi nói cho anh nghe, tôi ăn chay 10 năm rồi. Tôi nói anh nghe, tôi nghe sư phụ giảng kinh 20 năm rồi. Quý vị coi, những tâm thái này đều đã bị lệch lạc mất rồi. Chính mình lại không biết. Cho nên người ta oan uổng nhất chính là ở trong các nhân duyên thù thắng mà lại sanh tâm danh văn lợi dưỡng. Đó thực sự là một việc oan uổng lớn bằng trời vậy. Cho nên phải hộ niệm tốt khởi tâm động niệm của chính mình, hộ niệm tốt đạo nghiệp của chính mình. Không thể xen tạp. Phải thanh tịnh mới được. Tâm tịnh, Phật độ tịnh mới có thể giảng sanh Tây Phương. Cho nên nghiêm khắc với mình, hết sức có đạo lý nhưng rộng rãi với người. Người ta 90% là ích kỷ, 10% là vì người. Thì chúng ta phải khẳng định họ 10%. Không thể người ta đã làm một số việc tốt mà chúng ta ở bên cạnh lại nói nặng, nói nhẹ. Anh ta đều là có mục đích hết đó. Như vậy là không thỏa đáng rồi. Người ta đang tán thưởng cái thiện của họ, chúng ta còn đá họ một cái. Ngược lại, khơi gợi người khác, không biết tán thưởng cái tốt của người, chỉ soi mói khuyết điểm của người. Đó là khắc nghiệt. Cho nên, tiên sinh Liễu Phạm nói rằng, thấy người có chút ưu điểm, chút việc thiện liền theo, phải biết tùy hỷ công đức. Đây là lạc nhân chi thiện. Tán thưởng người khác, rộng mở tâm lượng của chính mình. Lạc nhân chi thiện, từ một góc độ khác, không nói cái xấu của người, không nói khuyết điểm của người. Điều này ở trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có tới mấy câu đều là nhấn mạnh một điểm này. Đừng nên công kích khuyết điểm của người khác. khen làm lành đó là thiện. Người khác biết, càng khích lệ, khơi dậy phong khí mọi người, noi gương học tập người khác hành thiện. Nói người ác là việc ác, tổn hại nhiều, tự chuốc lấy. Quý vị nói người ta không tốt, nó tới nỗi tâm trạng người ta chịu không được, núi lửa bùng phát, thì có thể xung đột, thậm chí hận thù đều sẽ phát sinh. Hơn nữa, tại sao không thể nói người ác? Bởi vì người ta tu hành còn chưa tới một trình độ nhất định. Hãy nghe cái không tốt của người khác liền có ấn tượng. Cái ấn tượng đó rất khó bứt ra được. Cho nên chúng ta đã vô tình tạo nghiệp rồi. Tạo nghiệp gì vậy? Khiến cho hai bên có thể là người không quen biết, hoặc là hai bên vốn dĩ là người quen biết, chúng ta vừa phê bình như vậy, giữa hai người họ sẽ tạo thành khoảng cách, gây ra đối lập. Như vậy tức là đã tạo nghiệp rồi. Chúng ta nhất ngôn nhất hành phải nên khơi dậy hòa khí giữa người và người, giữa thiên hạ mới đúng. Tại sao có thể đi gây ra đối lập và xung đột? Vì điều này là trái nghịch với giáo huấn của Đức Phật rồi. Hơn nữa, quân tử xưa, ngay cả ở trước mặt người khác nói xấu người ta, căn bản là không mở miệng được. Nếu như chúng ta ngày nay cứ gặp người liền phê bình người, phê bình rất sướng miệng thì khoảng cách với thánh nhân xưa quá là lớn. Quân tử trong thế gian còn làm không được thì căn bản không nói tới việc đi làm Phật, làm Bồ Tát được. Kinh Vô Lượng Thọ đã hết sức khẩn thiết dặn dò chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp, không chê lỗi người. Kinh điển thông thường đều là thân, khẩu, ý. Kinh Vô Lượng Thọ, khẩu, thân, ý. Có thể thấy muốn giảng sanh khẩu nghiệp này phải giữ cho tốt. Mỗi ngày cái miệng này không biết đã động bao nhiêu lần. Có đồng nhân nào đã tính qua bản thân của mình một ngày mở miệng bao nhiêu lần chưa? Hễ không cẩn thận, cái miệng này liền tạo nghiệp rồi. Cho nên, Đại Đức nói, bớt nói một câu chuyện, niệm thêm một tiếng Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân ta hiện tiền. Tà niệm vừa động, cái miệng vừa mở thì rất dễ dàng tạo nghiệp. Cho nên lời nói nhiều không bằng ít, ít nói không phải không nói. Thật sự có những lúc có thể lợi ích người khác, những lúc tán thán người khác, những lúc an ủi người khác, mở miệng. Những lời vô ích với người, một câu cũng thấy nhiều. Thời gian niệm Phật cũng không đủ nữa. Đâu còn có thời gian đi nói những lời vô ích với người này chứ. Cho nên, làm sao đối trị tập khí, nói lỗi lầm của người khác này? Bình thường hay niệm Phật? Hôm nay phải kiểm tra. Quý vị tại sao không phản ứng? Bởi vì tôi vừa mới nói tới đây, liền nhớ tới lời của Ấn Tổ nói, đi đứng ngồi nằm, mặc áo ăn cơm, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, một câu Phật hiệu không để gián đoạn. Có thể làm như vậy thì hình như tâm của con người cũng bình lặng như mặt hồ vậy. Đột nhiên nổi lên con sóng, lập tức nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Bình thường niệm Phật hay khởi tà niệm muốn nói thị phi của người ta, lập tức cảnh giác, lời nói đó vừa tới cửa miệng nhưng chưa nói ra, A-di-đà-phật, liền đem nó nuốt lại vô trong. Cho nên A-di-đà-phật là diệu pháp, có thể đối trị những tập khí thân khẩu ý này. Nhớ kỹ, người ta đều có ấn tượng, chúng ta không thể nào làm chướng ngại tâm thanh tịnh của người khác, chướng ngại người khác tu hành. Nếu như muốn nói vấn đề của người khác, khuyên sai trong phòng riêng, nói ngay với chính họ, chân thành nói với họ, vậy thì được. Đó là tận đạo nghĩa, đó không phải nói điều thị phi của người ta. Đây cũng là bổn phận. Nếu không khuyên, đều sai lầm. Nếu như chúng ta khuyên họ mãi, không được, duyên chưa đầy đủ, tìm những người có thể khuyên được họ, hơn nữa là thật sự xác định tốt cho họ. Sau đó chúng ta nói xong rồi họ cũng sẽ không hiểu lầm. Điều này phải phân tích khách quan. Ví dụ quý vị tìm người này đi giúp họ, quý vị nói với họ xong, ngược lại họ cảm thấy, quý vị thấy họ chướng mắt. Đó lại là gây ra thị phi rồi. Quý vị tìm người này là như thế nào? Quốc chí lão thành, cấp tắc khả tương y. Họ lấy đại cục làm trọng. Họ rất có tu dưỡng, sau đó quý vị thực sự rất chân thành mà hy vọng giúp đỡ đối phương, đem một số tình hình nói ra rõ ràng, hy vọng họ có thể đi khuyên giải. Người có chân thành hay không, người ta nghe vào sẽ có thể cảm nhận được. Nếu như chúng ta đi nói với họ, tức là đi càm ràm, đi nổi nóng, thì đây cũng là điều sai lầm. Hãy nói ra, trên miệng thì nói, tôi muốn tốt cho anh, sau đó vừa nói, kích động, không chịu được. Sau đó cũng bị cao huyết áp nữa. Thì đây chính là gạt mình, gạt người rồi. Rõ ràng là đang khởi tâm trạng rồi. Trên miệng vẫn cứ nói tôi muốn tốt cho anh. Cho nên tu hành trước hết là phải phá vỡ cửa ải gạt mình. Tại sao? Bởi vì chúng ta bây giờ đạo lý hiểu quá nhiều rồi. Rõ ràng ý niệm không đúng rồi. Còn nói cả một đống đạo lý. Hình như rất tốt đẹp cho người khác coi. Điều này phải lạc nhân chi thiện, không nói lỗi của người. Tiếp theo, tế nhân chi cấp, cứu nhân chi nguy. Vô cùng có thể đồng cảm thấu hiểu mà giúp đỡ người khác. Thánh hiền nhân đặc biệt nhấn mạnh cứu cấp bất cứu bần. Chỉ giúp người khi gặp nạn, không thêu hoa trên gấm. Bởi vì phước báo thế gian không đủ, những việc giúp người hoạn nạn quá nhiều việc cần phải làm. Kết quả chỉ bận những việc thêu hoa trên gấm. Thực ra, đó vẫn là làm danh văn lợi dưỡng. Vẫn là có thể đang có mục đích mà đi nịnh nọt, mà đi tâng bốc ai. Quý vị, từ một quốc gia mà nói, quan viên chính phủ không phải thường hay muốn lấy lòng của lãnh đạo sao? Điều này hoàn toàn sai lầm. Phải là thường hay thay lãnh đạo đi thương yêu nhân dân, đây là điều đúng đắn. Tinh thần của họ phải nên để trong chuyện cứu người hoạn nạn. Trong luận ngữ có một đoạn đã nói rằng quân tử dĩ sự nhi đang thuyết giả. Quân tử rất dễ dàng chung sống, rất dễ dàng phụng sự. Chỉ cần quý vị tận tâm tận lực vì nhân dân, họ hoan hỷ. Nan thuyết là thế nào? Rất khó xu nịnh họ, lấy lòng họ. Bởi vì họ không cần tới những thứ này. Ngược lại, những người thích việc lớn, công to lại cần đến những hư danh này. Cần đến những lời nịnh nọt, a vua này. Cho nên không cần phải cố ý để đi lấy lòng những người có đức hạnh. Quân tử thuyết chi bất dĩ đạo, bất thuyết giả. Quý vị làm sao khiến họ hoan hỷ? Thực sự khiến nhân dân thọ ích, khiến đại chúng thọ ích, mới có thể khiến cho họ hoan hỷ. Nếu không phải làm như vậy, họ không thể nào hoan hỷ được. Cập kỳ sự nhân giả, khí chi, và đến lúc họ thực sự phải đề bạt những người quan trọng, họ sẽ không nhìn vào lúc bình thường quý vị có tặng quà cho họ hay không, bình thường có nói những lời hay ho với họ không, mà họ chỉ cần nhìn vào người này có phải thực sự vì chúng sanh, vì nhân dân hay không. Ngày nay, nếu như chúng ta đi nịnh nọt, đi coi sắc mặt của lãnh đạo, tâm tánh của mình có vấn đề. Lời nói ra đều là cố ý chọn lựa những điều lãnh đạo thích nghe, thì căn bản đạo nghiệp đều đang xuống dốc. Hơn nữa là thế nào? Là coi thường lãnh đạo. Cảm thấy lãnh đạo là người có trình độ như vậy đó. Là cần được xu nịnh, cần được nói lời hay ho, đó là coi thường người lãnh đạo của chính mình. Cái lý này chúng ta phải nghĩ cho rõ ràng. Thực sự một lòng vì công, thực sự vì lãnh đạo san sẻ gánh nặng, thực sự phụ giúp đem những việc lợi ích chúng sanh làm cho tốt, đây mới là đạo vì người đúng đắn. Cho nên tu hành trước hết là phải đem những tập khí thế gian tẩy rửa đi. Không thể nào khi chưa học Phật, những tập khí thế gian này, mùi vị thế gian này rất nặng. Đã vào cửa Phật, đã vào đạo tràng chánh pháp, vẫn cứ a du su nịnh, nói lời hay ho như vậy, không bỏ được. Vậy thì công phu vẫn rất khó đắc lực. Cho nên thực sự có thể thời thời đồng cảm thấu hiểu nhu cầu của nhân dân. Đây đã là đệ tử Phật Thánh Hiền chân chính. Và một đoàn thể, thậm chí là một quốc gia, chính phủ, nếu như phong khí đều là chỉ nghe lời hay, chỉ nói lời hay, thì sẽ thái bình giả tạo, không nhìn rõ ràng tình hình thực sự của nhân dân. Thích nghe những lời chính trực, nói lời thật, mới có thể thực sự hiểu được tình hình thực tế. Dân sinh khổ bệnh. Từ đoàn thể hoàng dân văn hóa truyền thống của chúng ta, thực sự nghe lời chân thật rồi, mới có thể biết được làm chỗ nào còn có thiếu sót, làm sao làm cho càng tốt. Chứ không phải chỉ nghe một số lời tán thán. Tám gió thổi sẽ động. Nếu có cảnh giác cao độ thì thổi không động. Được. Cho nên, mỗi một câu kinh văn này, quả thật đều như lời của Mạnh Tử đã nói, học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm, nhi chỉ hỷ. Lúc nào cũng phải giữ gìn cái tâm này trong sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là người biết tu đạo. Dùng tâm cảnh như vậy để lãnh thọ mỗi một câu kinh văn đều có thọ dụng rất là lớn. Đều đối trị được tập khí nghiêm trọng của chúng ta. Cho nên câu kinh văn tiếp theo nói rằng, kiến nhân chi đắc, như kỷ chi đắc. Kiến nhân chi thất, như kỷ chi thất. Những câu kinh văn này thật ra đều là khích lệ chúng ta. Có thể ta người nhất thể. Người đói mình đói. Người yếu mình yếu. Tâm thái này hết sức quan trọng. Không có tâm thái này, ta và người khác phân chia rất rõ ràng. Ngã chấp sẽ từng ngày nặng thêm. Ngã chấp càng nặng thì sẽ đi về phương hướng đọa lạc. Cho nên muốn vào cửa Phật, trước hết cửa thứ nhất phải phá vỡ ngã chấp. Phá vỡ từ tư từ lợi. Phải càng ngày càng nhạt. Nếu không Phật Pháp không cách nào tu được. Không vào được cửa đó. Và sự đồng cảm thấu hiểu này, tâm cảnh người đói mình đói, có phải là học được không? Nó là thứ vốn có. Thứ vốn có bây giờ chúng ta làm sao khơi dậy được? vốn có là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bây giờ khơi dậy không được, tại sao? Cậu bất giáo, tánh nại thiên, nhiễm phải tập khí rồi. Khoa học gia có làm thí nghiệm. Em bé mấy tháng tuổi, tập đi căn bản vẫn chưa đi vững, nghiêng qua nghiêng lại. Họ cho em làm một thí nghiệm, tức là người lớn đi ở phía trước, cố ý làm rơi một thứ gì đó, coi em bé sẽ có phản ứng gì. Các em bé cầm lấy đồ vật đó, đi qua đó, đưa cho người lớn vừa bị làm rớt kia. Cho nên từ thí nghiệm này, họ chứng minh được điều gì? Nhân tính là thiện. Các em thấy người đó làm rớt rồi, các em liền đi qua trả lại cho người đó. Các em không có tham niệm cái tôi. Cho nên em bé này nếu như cha mẹ của em có tu hành, có đức hạnh như Phạm Trọng Im vậy, thì cả đời của các em đều giữ gìn được tâm cảnh đó. Con trai của Phạm Trọng Im là Phạm Thuần Nhân. Cả đời đều là đạo nghĩa. Không bị lợi dục thế gian làm cho nhiễm ô. Thậm chí vì đạo nghĩa mà không sợ chết. Có một lần khu vực mà Phạm Thuần Nhân làm quan bị hạn hán, nhân dân không còn cơm ăn. Kết quả ông bẩm báo lên triều đình. Y theo quy định thì phải chờ triều đình hạ chỉ xuống, ông mới có thể mở kho. Ông nói đợi tới lúc đó thì không biết đã chết bao nhiêu người rồi, cho nên ông thà phạm pháp, thà có thể bị giáng tội. Vẫn phải cho mở kho này ra, mau chóng cho nhân dân có cơm ăn. Bởi vì như vậy cứu sống không ít người. Đạo nghĩa tới nỗi có thể xả thân vì người. Vì sao? Có một số quan viên rắp tâm không tốt, đã mượn cớ gây chuyện. Ngày coi, chưa có lời của triều đình đã to gan như vậy mở kho ra. Kết quả liền cử quan viên đi điều tra. Tin tức này sau khi truyền ra, lão ba tánh liền mau chóng lấp đầy kho thóc đó trở lại. Được lòng dân. Kẻ thương người, thường được người thương. Và câu kiến nhân chi đắc như kỷ chi đắc, kiến nhân chi thức như kỷ chi thức này, điều rõ ràng nhất như con cái đối với cha mẹ. Chúng ta coi trong phim Xuân Ấm có một câu nói, mọi người ấn tượng không biết có còn nhớ không? Quý vị coi Tiểu Hoa nói điều em vui sướng nhất là gì? Thấy ông nội cười. Quý vị coi, ông nội vui lòng, em cũng vui lòng. Ông nội buồn phiền, em cũng buồn phiền. Điều này là do tôi quan sát được. Chúng tôi đã từng trong ngày của mẹ cho các em khấu đầu để bái cảm tạ mẹ mình. Kết quả có một em bé chắc là khoảng 5 tuổi khấu đầu trước mẹ em. Mẹ em quá cảm động mà bắt đầu chảy nước mắt. Sau đó khi em ngẩng đầu lên nhìn thấy mẹ mình đang chảy nước mắt, em lập tức liền chồm người qua đó cùng mẹ chảy nước mắt. Sau đó tôi có hỏi em, tôi nói, lúc nãy tại sao con chảy nước mắt? Em nói, bởi vì mẹ em chảy nước mắt rồi. Tâm của con trẻ, bổn thiện rất rõ ràng. Nhìn thấy mẹ mình chảy nước mắt, hình như lập tức sự đồng cảm, thấu hiểu đó cũng tự nhiên nảy sinh. Kể cả tôi còn nhìn thấy một tình cảnh. Hai em bé, khoảng 2-3 tuổi, các em đều đi chưa được vững lắm. Em đó đi, chạy. Em thứ nhất bị ngã xuống, rầm, rất lớn tiếng. Người bạn nhỏ đằng sau của em, wow, liền khóc lên. Kỳ lạ thay, không phải em bị ngã, em đã khóc trước. Bởi vì âm thanh đánh rầm đó rất lớn tiếng. Hình như em cảm thấy bạn mình rất đau, liền khóc lên. Bây giờ những đồng nhân tu hành tốt, có thể khi coi TV nhìn thấy một số cảnh tượng, người ta đau khổ, người đó còn chưa chảy nước mắt mà họ đã chảy nước mắt trước rồi. Có những người sau khi học rồi nói chảy nước mắt tình chấp. Chính mình chảy không ra còn nói người ta tình chấp. Chính mình đã càng học càng trơ lì, càng không thể đồng cảm thấu hiểu, còn nói người ta tình chấp. Người ta như vậy là bỗng chốc thể hội được cái khổ của người khác mà chảy nước mắt. Cho nên, cái em bé bị té ngã xuống đó, hoàn hồn lại mới khóc, phải không? Bởi vì em bị té xuống rồi, trong phút đó còn chưa kịp định thần lại. Kết quả nếu như người mẹ này không hiểu chuyện, lập tức chạy qua đó, nói với con của mình, là bạn bị ngã, con khóc cái gì? Bạn đau chứ không phải con đau, không khóc. Vậy là phiền phức rồi. Khiến cho thiên tính này của em dần dần bị lệch lạc. Cho nên cái này là thứ vốn có. Học tập kinh điển thánh hiền là khôi phục tấm lòng son sắt. Thánh hiền nhân, họ là cả đời giữ gìn được tâm cảnh như vậy. Khổng Tử nói, kiến hiền tư tề, kiến bất hiền nhi, nội tự tỉnh. Thấy người ta có quả báo tốt, thấy người ta có ưu điểm, đều sẽ khẳng định, hoan hỷ. Thấy người ta có điều không tốt, phản tỉnh chính mình. Thấy người ta có điều không tốt, làm sao hỗ trợ họ sửa lỗi. Thuần là một tâm thiện. Và chúng ta muốn có thể đời này đức hạnh có được thành tựu. Tâm cảnh này là vô cùng quan trọng. Chúng ta coi thánh nhân trong lịch sử, họ đều đã làm được một điểm này. Đại Vũ chống lục. Trong Mạnh Tử có nhắc tới, chỉ cần có người bị nước nhấn chìm, Đại Vũ liền cảm thấy do mình hại họ bị chìm nước. Dùng tâm cảnh như vậy, mau mau đi giúp dân dân giải quyết vấn đề, cứu dân khỏi nước lửa. Thủy Tổ của Triều Chu, Hậu Tắc, là người chuyên môn dạy lão bá tánh trồng ruộng. Chỉ cần ông nghe thấy có người bị đói rồi, ông sẽ liền cảm thấy là do mình hại, liền mau nghĩ đủ mọi cách để giúp đỡ họ. Tấm lòng không phân chia ta người đó. Thậm chí họ còn lo lắng, còn sốt ruột hơn cả người đương sự. Cho nên, thánh nhân không chỉ trích bất kỳ ai, luôn cảm thấy do chính mình làm còn chưa đủ. Cho nên, chúng ta coi Phu Tử là tấm gương của chúng ta, là chi thánh tiên sư. Phu Tử nói, thi thư chi bất giảng, lễ nhạc chi bất tập, khâu chi tội giả. Người thế gian chưa nhận được những giáo huấn của thánh hiền này, không chỉ không trách móc bất kỳ ai, cảm thấy do chính mình chưa có làm tròn trách nhiệm. Cho nên thánh nhân thường nhận sự quở trách của thiên hạ, chứ không có tâm quở trách người. Cho nên chúng ta phải noi gương những thánh hiền nhân này. Được, hôm nay nói với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người.
Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
Học làm người tốt, do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường.
Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.